khổ hạnh, tự hành xác. Trong giai đoạn tiếp theo trên đường tầm đạo, Đức Cồ Đàm Gotama đã thử một phương pháp tu tập khác hiện hành đương thời. Tích cực chế ngự thân và những ham muốn của thân bằng cách nhịn đói và nhịn thở trong thời gian dài. Như sẽ thấy, về sau, Đức Phật đã chỉ trích điều này. L12. Khổ hạnh cực đoan. Trong đoạn dịch này, Đức Phật thuật lại Ngài đã hành như thế nào bốn pháp tu khổ hạnh phổ biến trong một số các sa môn ngoại đạo đương thời tại Ấn Độ. Này Xá Lợi Phất, Sariputta, ta nhớ lại một thời ta đã hành phạm hạnh với bốn chi. Tự hành khổ bức, ta đệ nhất khổ bức. Tự hành dơ bẩn, ta đệ nhất dơ bẩn. Tự hành cẩn trọng, ta đệ nhất cẩn trọng. Tự hành lẫn tránh, ta đệ nhất lẫn tránh. Này Sariputta, ta tự hành khổ bức như vậy. Ta sống lõa thể, từ bỏ thói thường, liếm tay, mời thì không đến, gọi thì không dừng. Ta không nhận thức ăn mang đến, thức ăn nấu riêng cho, không nhận mời ăn. Ta không nhận đồ ăn từ nồi, từ chậu, tại ngưỡng cửa, giữa những cây gậy, giữa những chày giã gạo, từ hai người đang ăn, từ người đàn bà có thai, từ người đàn bà đang cho bú, từ người đàn bà đang giao cấu. Đồ ăn đi quyên, tại chỗ có chó đứng, tại chỗ có ruồi bu. Ta không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, rượu ủ. Ta chỉ nhận một nhà một miếng. Ta chỉ nhận hai nhà hai miếng. Ta chỉ nhận ba nhà ba miếng. Ta chỉ nhận bốn nhà bốn miếng. Ta chỉ nhận năm nhà năm miếng. Ta chỉ nhận sáu nhà sáu miếng. Ta chỉ nhận bảy nhà bảy miếng. Ta sống bằng thức ăn từ một thí chủ, từ hai thí chủ, từ ba thí chủ, từ bốn thí chủ, từ năm thí chủ, từ sáu thí chủ, từ bảy thí chủ. Ta ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, ba ngày một bữa, bốn ngày một bữa, năm ngày một bữa, sáu ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, thậm chí đến nửa tháng một bữa, ta an trú hành trì hành ăn theo từng thời. Ta ăn rau sống, ăn cỏ kê, ăn lúa dại, ăn da vụn, ăn treo, ăn cám, ăn ván cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò. Ta sống nhờ rễ và trái cây rừng. Ta ăn trái cây rụng. Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô tạp, mặc vải tấm liềm, mặc dẻ rách, phấn tạo y, mặc vỏ cây, mặc da linh dương, mặc da linh dương bệnh, mặc vải cỏ kusa, mặc vải vỏ cây, mặc vải gỗ bào, mặc tóc bệnh, mặc lông thú bệnh, mặc áo lông cú. Ta sống nhổ râu tóc, theo hành sống nhổ râu tóc. Ta là người luôn đứng, không dùng chỗ ngồi. Ta là người thường ngồi chò hỏ, sống tinh tấn theo hành ngồi chò hỏ. Ta là người dùng gai làm giường, luôn ngủ nằm trên giường gai. Ta theo hành tắm lễ trong nước lạnh 3 lần mỗi ngày, kể cả tối đêm. Như vậy, bằng nhiều cách, ta an trú theo hạnh hành khổ và hành xác. Này Sariputta, như vậy là khổ hạnh của ta. Này Sariputta, ở đây ta hành dơ bẩn như vậy. Như thân cây Tinduka, bụi bẩn tích tụ nhiều năm, đóng thành tấm và thành miếng. Cũng như vậy, bụi và bẩn tích tụ nhiều năm, đóng thành tấm và thành miếng trên thân ta. Ta không nghĩ rằng hãy phủi sạch bụi bẩn này đi bằng tay mình, hay để kẻ khác phủi sạch bụi bẩn này đi bằng tay họ. Này Sariputta, như vậy ta hành dơ bẩn. Này Sariputta, ta hành cẩn trọng như vậy. Ta luôn tỉnh giác trong khi đi tới đi lui. Ta tràn đầy lòng từ đến cả một giọt nước như vậy, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong các khe đất. Này Sariputta, như vậy ta hành cẩn trọng. Này Sariputta, ta hành lẩn tránh như vậy. Ta trốn sâu trong một khu rừng và trú ngụ tại chỗ ấy. Và khi ta thấy một người chăn bò, hay người chăn cừu, hay người cắt cỏ, hay người đốn củi, hay người thợ rừng, ta liền chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Để họ không thấy ta, và ta không thấy họ. Này Sariputta, giống như một con nai rừng, thấy người liền chạy từ lùm này sang lùm khác, từ bụi này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, khi ta thấy một người chăn bò, hay người chăn cừu, hay người cắt cỏ, hay người đốn củi, hay người thợ rừng, ta liền chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Này Sariputta, ta bò bốn chân đến các chuồng bò. Khi đàn bò đã đi và người chăn bò đã rời, rồi ta ăn phân của các con bê còn bú. Này Sariputta, khi mà nước tiểu và phân của ta còn đọng lại, ta ăn phân và nước tiểu của chính mình. Này Sariputta, như vậy ta hành trì ăn các thứ cực kỳ hữu bại. Này Sariputta, ta lánh sâu vào một khu rừng rậm kinh sợ và trú ngụ tại chỗ ấy. Khu rừng rậm kinh sợ này thường khiến người ta lông tóc dựng ngược nếu kẻ ấy chưa dứt tham ái. Này Sariputta, trong những đêm đông lạnh lẽo, suốt những ngày mồng tám tuyết rơi, ban đêm ta sống giữa trời và ban ngày trong lùm rậm. Trong tháng cuối hè, ban ngày ta sống giữa trời còn ban đêm trong lùm rậm. Này Sariputta, bỗng dưng xuất hiện với ta bài kệ trước đây chưa từng được nghe này. Ẩn sĩ đang tầm cầu, chịu nóng và chịu lạnh, một mình trần kinh sợ, trần truồng không lửa ấm. Này Sariputta, ta ngủ trong bãi tha ma, nằm dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những người chăn bò đến gần và khạc nhổ lên ta, tiểu tiện lên ta, ném bẩn vào ta và lấy que chọc lỗ tai ta. Này Sariputta, và ta không nhớ là ta có bao giờ khởi ác tâm đối với họ không? Này Sariputta, như vậy ta hành trú xả. Mahasihanada Sutta Majjhima Nikaya Mục La Mã 77-79 Dịch Anh GAS L13 Đau nhức vô ích. Trong đoạn này, Đức Phật giải thích rằng trước thời hành khổ hạnh cực đoan, Ngài nhận ra rằng những hành giả nào mà chưa ly dục tham thì không thể đạt giác ngộ. Sau khi nhận ra rằng cần phải chế ngự dục tham, Ngài đã hành nhiều hình thức khổ hạnh cực đoan. Tuy nhiên, trong khi những hành trì khổ hạnh ấy có phát triển tinh tấn và chánh niệm, và sự đau đớn về thể xác mà chúng mang lại không ảnh hưởng đến tâm trí của Ngài, thì chúng cũng mang đến sự kiệt quệ về thể xác, và Ngài nhận ra rằng chúng không dẫn đến giác ngộ. Phải chăng chưa bao giờ khởi lên trong Ngài, thưa tôn giả Gotama, một cảm thọ lạc đến mức nó chi phối tâm lâu dài? Phải chăng chưa bao giờ khởi lên trong tôn giả Gotama một khổ thọ đến mức nó chi phối tâm lâu dài? Này Akivesana, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu tịch tỉnh vô thường tối thắng, ta tuần tự chu hành qua nước Magadha và cuối cùng đến Uruvela gần Senanigama. Tại đây, ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhạt tình, có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái. Và xung quanh có lạc mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Này Akivesana, ta nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhạt tĩnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có lạc mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh cần tu tập. Này Akivesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng nơi đây thật thích hợp để tinh cần tu tập. Này Akivesana, bấy giờ khởi lên trong ta ba ví dụ chưa từng được nghe từ trước. Tức là như một khúc cây đậm ướt, đầy nhựa, được thả vào trong nước, không thể dùng để nhen lửa, nhưng một khúc cây khô thì có thể nhen lửa. Do vậy, chỉ những sa môn và bà la môn sống xả ly các dục về thân, và những ai mà nội tâm đã hoàn toàn trấn áp và đoạn trừ tham đắm dục, luyến ái dục, mê say dục, khao khát dục và bức sốt dục, dù họ có cảm thọ hay không đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt do bởi tinh cần, họ cũng có thể chứng đắc tri kiến vô thượng chánh giác. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm ức chế tâm, trấn áp tâm và đánh bại tâm. Này Akivesana, nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, ta lấy tâm ức chế tâm, trấn áp tâm và đánh bại tâm. Này Akivesana, khi ta làm vậy, mồ hôi toát ra từ nách của ta. Này Akivesana, như một người lực sĩ nắm lấy một người ốm yếu đặt đầu hay vai, có thể ức chế, trấn áp và đánh bại người ấy. Cũng vậy, nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, ta lấy tâm ức chế tâm, trấn áp tâm và đánh bại tâm, và mồ hôi toát ra từ nách của ta. Lặp lại. Này Akivesana, dầu cho ta có nỗ lực tinh cần không mệt mỏi, dựng lập chánh niệm liên tục không gián đoạn, nhưng thân ta vẫn bị kích động và căng thẳng, do bởi ta bị kiệt sức, bởi sự tinh tấn khổ sở. Nhưng khổ thọ ấy khởi lên trong ta mà không chi phối tâm ta và tồn tục. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy tu thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng và mũi. Này Akivesana, trong khi ta làm vậy, thì một tiếng gió kinh khủng nổi lên ngang qua lỗ tai. Này Akivesana, ví như tiếng động kinh khủng phát ra từ ống bể đang thổi của người thợ sắt. Cũng vậy, trong khi ta nín thở vô và thở ra bằng mũi và tai, thời một tiếng gió kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Lặp lại. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô và thở qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm như vậy, thì có những cơn gió kinh khủng nổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Akivesana, ví như một người lực sĩ chém đầu ta với một thanh kiếm sắc bén. Trong khi ta nín thở vô, thở ra qua miệng, mũi và tai, thì có ngọn gió kinh khủng nổi lên đau nhói trong đầu ta. Lặp lại. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi làm như vậy, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Akivesana, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, trong khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, mũi và tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Lặp lại. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm vậy, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Akivesana, ví như một người đồ tể thiền xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, mũi và tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Lặp lại. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra, qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm như vậy, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Akivesana, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm lấy cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, trong khi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, qua mũi và qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Lặp lại. Này Akivesana, bây giờ chư thiên thấy ta liền nói, Sa môn Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói, Sa môn Gotama chưa chết, nhưng sắp sửa chết. Một số chư thiên nói, Sa môn Gotama chưa chết, cũng không phải sắp chết. Ngài là vị A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi chư thiên đi đến ta và nói, Thưa Ngài, chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Nếu Ngài làm vậy, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên qua các lỗ chân lông của Ngài. Và nhờ vậy, Ngài vẫn sống. Này Akivesana, ta suy nghĩ, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên qua các lỗ chân lông của ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, như vậy ta tự dối ta. Vậy nên ta bác bỏ chư thiên ấy và nói không cần như vậy. Này Akivesana, ta suy nghĩ, ta hãy ăn cực kỳ ít, mỗi lần chỉ ăn một chút, như canh đậu xanh, canh đậu đen, canh đậu hay canh đậu nhỏ. Vậy nên, ta ăn cực kỳ ít, mỗi lần chỉ ăn một chút, như canh đậu xanh, canh đậu đen, canh đậu hay canh đậu nhỏ. Trong khi làm vậy, thân ta trở nên hết sức gầy yếu, vì ta ăn quá ít. Tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Bàn trông của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Phần xương sống phô bày của ta giống như một dây chuỗi hạt. Các xương sườn của ta nhô ra, gầy mòn giống như ruồi cột một kho cũ không mái. Còn người long lanh của ta nằm sâu thẳm trong hốc mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Da đầu ta trở thành nhăn nheo và khô cằn, như trái bí xanh đắng nhăn nheo và khô cằn trong nắng gió. Này Akivesana, vì ta ăn quá ít, nên da bụng của ta bám chặt đến xương sống. Do vậy, nếu ta sờ da bụng, thì ta đụng xương sống của mình. Và nếu ta sờ xương sống, thì ta đụng da bụng của mình. Này Akivesana, vì ta ăn quá ít, nên nếu ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ ụp mặt xuống đất. Akivesana, vì ta ăn quá ít, nên nếu ta muốn xoa dịu thân ta bằng cách lấy tay xoa bóp chân tay, thì các lông tóc hư mục tận gốc rụng khỏi thân ta khi ta xoa bóp. Này Akivesana, bấy giờ có người thấy ta liền nói, Sa môn Gotama có da đen. Một số người nói, Sa môn Gotama da không đen, ngài có da màu nâu. Một số người nói, Sa môn Gotama da không đen hay xám, ngài có da màu vàng sẫm. Này Akivesana, cho đến mức độ như vậy, làn da vốn thanh tịnh trong sáng của ta bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Akivesana, ta suy nghĩ, những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã từng lãnh thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt thì cũng đến thế là cùng cực, không thể hơn nữa. Những sa môn hay bà la môn nào trong vị lai sẽ lãnh thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt thì cũng đến thế là cùng cực, không thể hơn nữa. Những sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại đang lãnh thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt thì cũng đến thế là cùng cực, không thể hơn nữa. Nhưng dù hành khổ hạnh khốc liệt như vậy, ta vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác dẫn đến giác ngộ. Maha Sakchaka Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã, 240-246, dịch Anh GAS, L14, Chiến thắng ác ma cám dỗ. Trong đoạn này, thần cám dỗ Mara, cũng gọi là Namuchi và Kangha, xem cuộc đời Đức Phật LI 5 và 7. Đi đến chỗ Đức Gotama chưa thành Phật, vào cuối giai đoạn khổ hạnh của ngài, thuyết phục ngài từ bỏ cuộc sống xuất gia, để trở lại cuộc sống tại gia bình thường, mà vẫn có thể tạo thiện nghiệp và phước báo thế tục bằng các tế tự của Bà La Môn giáo. Tuy nhiên, Đức Gotama nói rằng Ngài không cần bất kỳ phước nghiệp nào, tế tự không làm gia tăng phước nghiệp, và rằng Ngài sẽ chứng đắc Bồ Đề và giáo hóa nhiều đệ tử. Ngài có đủ năm căn: tính, tấn, niệm, định và tuệ, và Ngài sẽ chiến thắng những đội quân của Mara. Ta cần hành tinh tấn bên sông Ni Liên Thiền, nỗ lực tu tập thiền, an ổn thoát khổ ách. Ác ma Namuchi đến gần ta, nói những lời thương cảm. Ông ốm không dung sắc, ông đã gần chết rồi. Ông 1000 phần chết, chỉ 1 phần còn sống. Hãy sống, sống tốt hơn, sẽ tạo các công đức. Như ông sống phạm hạnh, hãy đốt lửa tế tự, hãy chất chứa công đức. Ông tinh tấn làm chi? Đường tinh tấn khó đi, khó hành, khó đến đích. Nói lên những kệ này, ác ma đứng gần Phật. Ác ma nói như vậy, Thế Tôn đáp như sau: quyến thuộc kẻ buông lung. Ác ma, ngươi muốn gì? Lượng phước dù rất nhỏ, ta cũng không cần đến. Ác ma, ngươi nên nói, cho ai cần phước ấy? Tính, tinh tấn, trí tuệ, thải đều có trong ta. Người tinh tấn như ta, ngươi hỏi gì lẽ sống? Gió sẽ làm khô cạn, cho đến các dòng sông, làm sao khô cạn máu khi ta sống tinh tấn? Dầu máu ta khô cạn, mật đàm khô thịt trả, tâm ta càng tịnh tính, vẫn trú niệm tuệ định. Ta an trú như vậy, đạt cảm thọ tối thượng, tâm không cầu các dục, hãy quán chúng sanh tình. Dục đội quân thứ nhất, không hỷ đội thứ hai, đói và khát thứ ba, thứ tư là khát ái. 5. Hôn trầm thủy miên, thứ sáu là sợ hãi, thứ bảy là nghi ngờ, 8. Ngụy thiền ngoan cố. Lợi danh và cung kính, thanh danh lợi bất chính, ai khen mình chê người là đội quân của ngươi. Đây đội quân ác ma, quân chiến đấu can ha, ai yếu không thể thắng, chiến thắng được an lạc. Ta ôm cỏ muôn cha, đủ rồi đời sống này, ta thà chết chiến đấu còn hơn sống chiến bại. Sa môn Bà La Môn biến mất trong trận này, họ sao biết đường đi, bậc thiện đức đang đi. Thấy quân ma dạn khắp, ác ma cùng quân voi, ta bước vào chiến trận, chớ để ta thối chạy. Đội quân của nhà ngươi, trời người đều không thắng, ta phá bằng trí tuệ, như đá đập bát sành. Tự tại nhiếp tâm tư, trụ vững trên chánh niệm, ta du hành các nước, giáo huấn nhiều đệ tử. Tinh cần không buông lung, hành theo lời ta dạy, bất chấp ngươi họ đi, đến nơi không sầu ưu. Ác ma, ta 7 năm từng bước dõi theo sau Thế Tôn, không tìm thấy khuyết điểm vị giác ngộ chánh niệm. Ta thấy quả bay quanh, hòn đá trong như mỡ, tưởng đây cái gì mềm, tưởng đây cái gì ngọt, không tìm thấy vị ngọt, quả bay khỏi chỗ đó, như quả mổ hòn đá. Ta rời Gotama, bị sầu muộn đè nặng, ma buông rơi tỳ bà, dạ xoa này thức chí, biến mất khỏi chỗ này. Baddhana Sutta, Sutta Nipata, 425 đến 449, dịch Anh GIS.